Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn Pháp Thoại "Hãy phân biệt kẻ ngu và người trí". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thường ở trong kinh Phật chúng ta hay nghe nói đến kẻ ngu và người trí. Nếu chúng ta không hiểu được như thế nào gọi là người ngu và kẻ trí ở trong đạo của Phật, thì chúng ta sẽ rất khó để hiểu được những lời của Đức Phật dạy liên hệ tới kẻ ngu, người trí trong đời. Thường chúng ta chỉ biết rằng những kẻ ngây ngô khờ dại, những người hỏi gì cũng chẳng biết, nói gì cũng chẳng biết, chúng ta xem những người đó như những kẻ ngu. Và bất cứ một ai văn hay chữ giỏi, học hành, bằng cấp, hiểu biết đủ điều hết cả, thế gian gọi những kẻ đó là người trí. Nhưng mà Đức Phật thì không gọi như vậy. Đức Phật và cái đạo của Phật xem kẻ ngu là thế nào? Không phải là kẻ không biết chữ nghĩa mà gọi là ngu, không phải là cái người không có bằng cấp mà gọi là ngu, cũng không phải là cái người chân chất thật thà, ngây ngô khờ dại mà gọi đó là ngu. Mà ngu chính là những người không biết thiện ác, không biết nhân quả. Ngu là những người mà không biết về cái chân lý của đời sống này. Cái chân lý nằm ở nơi mỗi con người và nằm ở nơi cái thế gian này, những kẻ đó mới gọi là ngu. Vì không biết thiện ác cho nên họ bất chấp tất cả mọi lẽ thiện ác trên đời này, để chỉ biết sống mà thỏa mãn cái tham vọng của mình, cuồng si của mình. Họ sẵn sàng để dẫm đạp lên sự sống của kẻ khác để mưu cầu sự sống cho chính mình. Bởi vì họ không biết nhân biết quả, cho nên họ hành động mà không bao giờ sợ làm tổn thương ai, sợ gieo gió để một ngày nào đó mình sẽ gặp bão ở trong cuộc đời này. Bởi vì họ không nghĩ tới nhân tới quả, cho nên họ sẵn sàng chà đạp lên kẻ khác để cho mình bước lên danh vọng, bước lên giàu sang. Bởi vì họ không biết chân biết quả, cho nên họ có thể vu khống nhục mà gieo oan khiêng cho một kẻ nào mà mình vẫn an nhiên tự tại, thoải mái. Những kẻ đó, thưa quý vị, đạo Phật gọi những người đó mới thực sự là những kẻ ngu. Cho nên một người ngu có thể là một người thông minh lắm, học giỏi lắm, chữ nghĩa nhiều lắm, bằng cấp trí thức không thiếu thứ gì hết cả, nhưng mà họ sống một cuộc sống không đạo đức, bởi vì họ không biết thiện ác, bởi vì họ không biết nhân quả. Và vì vậy mà họ sẵn sàng chà đạp lên trên kẻ khác để mưu cầu cho cái sự sống của mình. Những kẻ đó đối với thế gian mà nói khôn ngoan có thừa, lọc lừa lường gạt đủ kiểu hết cả. Những kẻ đó lấy thế gian mà nhìn, họ không thua ai tất cả trên đời này đâu quý vị. Họ không thua về cái ác, họ không thua về cái việc mà sẵn sàng chà đạp kẻ khác, mưu mô trước quỷ đủ điều hết cả. Những kẻ đó thế gian cho là khôn ngoan, nhưng mà Đức Phật thiên và đạo của Phật gọi những kẻ đó là những kẻ ngu ở trong đời. Những kẻ ngu cũng còn là những kẻ mà không biết về sự thật của đời sống. Sự thật của đời sống là gì? Cái sự thật nằm ở đây, con người của mình là gì? Đó là tất cả mọi cái đều là vô thường, tất cả đều là tạm bợ, tất cả đều do nhân duyên giả hợp mà có. Vì không biết cái đó, cho nên họ ôm chấp lấy cái thân này, tìm tất cả mọi thứ để mà cung phụng cho cái thân này được ăn sung mặc sướng. Họ không biết rằng tất cả vô thường, cho nên họ ôm chấp lấy nhà cửa, ôm chấp lấy tiền tài, ôm chấp lấy của cải. Cái gì cũng là của ta, của mình, đủ thứ hết tất cả. Họ không biết rằng tất cả những cái mình gọi là mình, gọi là của mình, của ta đó, cuối cùng cũng tan hoại, cuối cùng cũng không ở mãi mãi với mình trong cuộc đời này. Ngay cả cái thân này rồi cũng không tồn tại mãi mãi trong cuộc đời. Vì không hiểu điều đó, cho nên họ nhắm mắt để mà tìm tất cả mọi cách cung phụng cho cái tấm thân này, tìm tất cả mọi cách để mà xây dựng giàu sang, địa vị, quyền uy, chức tước. Họ không nhìn ra được cái lẽ thật của đời sống như vậy, cho nên họ ôm chấp như vậy. Và đối với những kẻ ôm chấp như thế, dù ngày nay có giàu sang đến đâu, có ở địa vị cao sang thế nào, thì cũng nên biết rằng cái khổ họ đã bắt đầu gieo, và chắc chắn rằng cái khổ đó một ngày nào đó, hoặc trong cuộc đời này, hoặc không đời này, thì cũng kiếp sau, đời sau, họ cũng sẽ gặp lấy tất cả cái khổ báo do từ cái nhân ác mà họ đã tạo tác ở trong ngày nay. Những kẻ đó không biết về đau khổ, họ chỉ biết nhắm mắt thù hưởng dục lạc như những con thiêu thân lao đầu vào trong ngọn đèn, bởi vì cứ tưởng rằng cái ngọn đèn đó là thiên đường. Cho nên những con thiêu thân lao đầu vào đó, tưởng rằng mình lao đầu vào một chỗ thiên đường cho mình thỏa mãn tất cả cái cơn dục vọng ở nơi mình. Không ngờ rằng như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn, ngọn lửa cuối cùng sẽ thiêu đốt lấy chính nó. Không hiểu được về đau khổ, không hiểu được về cái nguyên nhân đưa tới đau khổ này, cho nên cứ nhắm mắt đi cầu xin chỗ này, đi cầu xin chỗ nọ. Thậm chí ngay cả những người Phật tử mà biến cái ông Phật trở thành một ông thần để mà chuyên môn tới cầu Phật ban cho con cái này, tránh cho con cái kia, vân vân. Tất cả những người đó, Đức Phật và đạo của Phật đều gọi kẻ đó là kẻ ngu hết cả. Ngu cho nên họ sống trong mê tín, ngu cho nên họ sống trong cuồng tín, bởi vì họ không biết được cái đau khổ thực sự của đời này. Họ không biết được về cái nguyên nhân đã đưa tới những đau khổ như vậy. Đã không biết về đau khổ, đã không biết về nguyên nhân dẫn tới đau khổ, thì họ làm sao có thể biết được cái an lạc thực sự là thế nào, và làm sao để có được cái an lạc thực sự ở trong cuộc đời này. Đạo Phật gọi những người đó là những người ngu là như thế. Ngu bởi vì sự thật đau khổ sờ sờ trước mắt. Sự thật đau khổ nằm ngay ở đấy, con người của mình. Sự thật đau khổ nằm ở khắp tất cả thế gian này. Sự cái nguyên nhân của đau khổ cũng rõ ràng ra đó. Ai tham mà cuối cùng không gặt lấy khổ báo đó quý vị? Ai mưu kế này, ai thâm mưu kế nọ mà cuối cùng không gặp phải tai họa trong cuộc đời này đâu? Gieo gió gặp bão, làm ác gặp ác, làm lành gặp lành. Cái nhân nó rõ ràng như thế, cái quả nó rõ ràng như thế. Thế mà không biết thì những kẻ đó, dù có bằng cấp cao bao nhiêu, dù có địa vị cao sang bao nhiêu, dù có quyền lực nắm trong tay ở thế gian này, Đức Phật và Đạo Phật vẫn gọi những kẻ đó là người ngu, thưa quý vị. Còn trí là thế nào? Những người trí rất có thể họ là những người không biết chữ biết nghĩa, nhưng mà họ biết nhân quả tội phước. Để họ tránh làm hòa mà sống cuộc đời lành, để cho mình được phước và cho bao nhiêu kẻ chung quanh mình nhờ đó được phước. Họ không gieo rắc đau khổ cho ai, và cũng vì vậy họ không làm khổ chính họ ở trong cuộc đời này. Những kẻ biết chân biết quả, họ không dám làm ác, bởi vì họ biết rằng mình làm ác thì mình sẽ gặp lấy quả báo xấu ác. Mà họ nỗ lực làm lành, họ không dám dối trá một lời, bởi vì họ biết rằng mình dối trá lường gạt ai hôm nay thì rồi cái quả báo đau khổ nó sẽ đi theo với mình, không trong đời này thì cũng trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Họ không dám khởi cái tâm mà mưu mô hại kẻ này, mưu mô hãm kẻ khác, bởi vì họ biết rằng mình sống với những tâm niệm đen tối như thế là tự mình làm khổ mình trước, tự mình xây tù ngục để chôn vùi mình ở đó trước. Và cũng vì vậy cho nên họ từ bỏ làm ác, họ sống cuộc đời lành. Họ có thể là những người nông dân hiền lành chất phác, chẳng có học hành, chẳng có chữ nghĩa. Họ có thể là một người què quặt, thân thể bất toàn, nhưng mà lương tâm của họ lúc nào cũng trong sáng, họ sống một cách chân thật. Họ có thể là những người sống rất nghèo khổ trong xã hội, bởi vì họ không biết gian tham, họ không biết lường gạt, họ không biết tham nhũng, họ không biết hối lộ, nhưng mà họ sống một cuộc đời lành và chắc chắn rằng quả lành mai sau sẽ đến với họ. Họ không gây khổ cho chính họ và đồng thời không gây khổ cho một ai. Họ không biết gì nhiều lắm đâu. Chuyện khoa học, chuyện thiên văn, chuyện trời đất, rất có thể họ không biết gì nhiều. Chuyện của kẻ khác họ không biết gì nhiều, nhưng mà họ biết rõ một điều, đó là mình làm ác thì gặp ác, mình làm lành thì gặp lành. Và vì vậy cho nên họ sống cuộc đời lành, họ từ bỏ con đường ác. Họ không biết rượu chè, họ không biết cờ bạc, họ không biết gây bè kết nhóm để mà mưu cầu những lời lạc xấu xa. Những kẻ đó, thưa quý vị, đạo của Phật gọi đó là những người trí là như thế. Họ là những người trí bởi vì họ biết thiện biết ác, họ biết nhân biết quả. Và một người trí như vậy bao giờ họ cũng sống một cuộc sống đạo đức hết cả. Một người trí như vậy có mặt giữa thế gian này là mang lại lời lạc biết bao nhiêu cho thế gian này. Những kẻ mưu mô quỷ quyệt, mở miệng thì kêu gọi hòa bình, mở miệng thì nói làm việc ít nước lời dân, nhưng thực sự hành động của họ chính là những hành động đưa tới bao nhiêu thảm họa cho đời sống của con người, như lịch sử chúng ta vẫn nhìn thấy ra đó. Người trí là ai nữa? Đó là những người họ biết về đau khổ, họ biết về cái nguyên nhân cội nguồn đưa tới đau khổ, và vì vậy cho nên họ nỗ lực để không gây ra những đau khổ cho chính mình, không tạo nhân đau khổ để mà gặt lấy cái quả khổ sau này. Đúng, trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, trong quá khứ, bởi vì họ không biết đào, bởi vì họ không biết sống cuộc đời lành, cho nên ngày nay họ sinh ra không có những phước lành ở trong đời. Có thể họ đuôi què mẹ sức, có thể họ nghèo khổ cùng cực, có thể họ làm cu ly suốt đời, làm ăn xin đầy tớ suốt kiếp. Nhưng mà bởi vì đó là cái quả khổ của nhiều đời nhiều kiếp họ đã gieo trồng, và kiếp này họ đang thọ lấy cái quả báo của họ. Nhưng mà ngay trong cái quả báo đau khổ này, họ biết nhân biết quả, họ biết tội biết phước, họ biết làm lành tránh dữ, và chắc chắn một điều, họ sống với lương tâm trong sáng an lành. Và rồi lời lạc sẽ đến với họ, phước báo sẽ đến với họ, không ở trong đời này thì cũng sẽ ở trong đời sau, hay nhiều đời nhiều kiếp về sau. Những người đó, thưa quý vị, đạo Phật gọi là kẻ trí đó. Trí chính là những con người hiểu được mình, hiểu được đau khổ và cái con đường để chấm dứt đau khổ. Trí là những con người họ biết tội biết phước. Trí là những con người họ biết nhân biết quả. Có thể họ không bằng cấp, có thể họ không chữ nghĩa, nhưng họ biết những cái đó. Và vì biết những cái đó mà họ sống không làm khổ một ai, chỉ ban tặng niềm vui cho kẻ khác mà thôi. Những kẻ trí trong cái đạo của Phật là như vậy. Hãy nghe lại cái lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà quý vị mới vừa nghe. Sống ở trong cuộc đời này, nếu như mình không có thể kết bạn với một người cao hơn mình hay là ngang bằng mình, thì thà sống cô độc một mình, đừng đi kết bạn với những kẻ ngu. Đừng kết bạn với những kẻ ngu. Đừng kết bạn với những kẻ ngu là ai? Là đừng kết bạn với những kẻ không biết nhân biết quả, không biết phước biết tội. Đừng kết bạn với những kẻ mà lúc nào cũng chỉ biết sống trong cái ảo ảnh của đời sống này, mà không bao giờ nhìn ra được sự thật của đời sống. Hãy hình dung đi quý vị, và cũng hãy hình dung cho chính quý vị hoặc cho chính con em của quý vị đó. Một đứa con của mình dễ thương biết bao nhiêu, học hành ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng rồi gặp phải cái bạn bè xấu ác, rủ rê đi vào con đường xì ghé ma túy, rủ rê đi vào con đường lường gạt trộm cắp, cuối cùng ngồi ở trong tù tội. Đó, những kẻ đi kết bạn với người ngu là như thế. Kết bạn với người ngu bởi vì kẻ ngu họ sống cái cuộc đời của tội lỗi, bởi vì kẻ ngu họ mở ra con đường để đi về địa ngục. Ai là người kết bạn với kẻ ngu? Người đó cuối cùng cũng sẽ chìm đắm trong cuộc sống tội lỗi. Người đó cũng sẽ đi vào con đường của địa ngục để mà gánh hết tất cả cái quả báo đau khổ của mình. Sống ở trong đời, thưa quý vị, được làm bạn với một người trí, được sống bên cạnh một người trí, phải thấy đó là hạnh phúc lớn nhất, là phước đức lớn nhất trong cuộc đời của một con người. Rất nhiều người cứ đi cầu phước này cầu phước nọ, ra ngoài chợ mua cái ống phước thiệt to, bên cạnh đó ông lộc ông thọ đem về thờ, đem về chứng đủ thứ hết cả. Không biết rằng cầu phước đâu cần phải mua ống phước về đâu, tốn tiền tốn bạc vô ích. Cầu phước thì chỉ cần bỏ ác làm lành và nguyện làm sao trong cuộc đời mình gặp được những con người lành, gặp được những người bạn tốt, gặp được những kẻ trí ở trong cuộc đời này, gặp được một người trí mà kết bạn với người trí. Đó là phước đức lớn nhất, đó là hạnh phúc lớn nhất cho quý vị. Ai làm bạn với một người trí mà kẻ đó không dự phần vào trong người hương thơm trong cuộc sống? Ai làm bạn với kẻ ác mà cuối cùng không bị kéo vào trong con đường tội lỗi xấu ác đâu? Cho nên sống ở trong đời không cần cầu phước cầu lộc ở đâu hết, phước lộc nằm ngay ở đấy chính mình. Biết chọn bạn mà chơi, biết kết bạn với những người trí ở trong đời để họ biết chân biết quả. Khi mình ngã xuống thì họ dừng đứng mình dậy, khi mình yếu đuối thì họ cho mình thêm sức mạnh. Khi mình đi vào con đường xấu ác, họ sẽ là người ở bên cạnh mình, dẫn dắt mình đi lại đường ngay nẻo phải. Có được một người bạn như vậy, một người trí như vậy để làm bạn, đó mới là hạnh phúc trong đời. Còn nếu sống trong đời không gặp được một người trí như vậy, thì Phật dạy thà sống một mình, hãy sống một mình như con tê giác ở trong rừng già. Đừng đi kết bạn với những kẻ ngu, bởi vì kết bạn với kẻ ngu sớm hay muộn, không trong đời này thì cũng đời sau, mình sẽ gặt hái lấy tất cả cái quả báo đau khổ do bởi người ngu này dẫn dắt mình đi theo. Mong rằng chúng ta hiểu được điều như vậy, để một trong những cái ước nguyện chân chính của người con Phật đó là được gặp bạn lành mà đạo Phật gọi là thiền trí thức, được gặp những kẻ trí ở trong đời này để mà sống với họ, gần gũi với họ. Còn nếu không gặp kẻ trí, gặp phải tà ma ở đâu không biết, gặp phải tà sư tà bạn, thì thưa quý vị, hãy tránh xa những người đó, bởi vì chính những kẻ đó rồi cuối cùng sẽ dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi mà thôi. Đức Phật từng dạy các người tu, những người xuất gia con Phật, các con sống ở đời không phải là để cho thiên hạ đừng chê cười không. Phật không dạy vậy. Phật không dạy rằng các con sống làm thế nào đừng để cho thiên hạ chê cười không. Phật không dạy vậy đâu. Bởi vì thiên hạ những kẻ cờ bạc, họ sẽ chê cười những kẻ không biết cờ bạc. Thiên hạ có những kẻ say sưa, họ sẽ chê cười những kẻ không biết uống rượu, không biết say sưa. Bởi vì thiên hạ có những kẻ khôn ngoan, mưu mô trước quỷ đủ thứ hết cả, họ sẽ chê cười những kẻ thật thà trong sáng. Cho nên Phật không dạy những người con Phật xuất gia, các con sống như thế nào để đừng cho thiên hạ chê cười không, mà Phật dạy thế này: các con hãy sống như thế nào để đừng cho kẻ trí họ chê cười. Phật dạy như vậy. Kẻ trí chê cười mới điều đáng nói. Còn cả thiên hạ, những kẻ say sưa rượu chè cờ bạc, những kẻ sống tội ác trước cuộc đời này, họ có chê cười bao nhiêu, người trí vẫn như một con voi lâm trần, bình thản hứng hết tất cả mọi thứ và đi ở giữa cuộc đời này chẳng sợ gì hết cả. Sống như vậy mới đúng là sống của người con Phật. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nơi đây mình giữ được cái phẩm cách của một người con Phật như vậy, biết gần gũi với những người hiền, với những kẻ trí, biết lánh xa những kẻ xấu ác, những người ngu trong cuộc đời này, để cho cuộc đời của mình cuối cùng không phải rơi vào trong con đường tâm tối, tội lỗi và khổ đau. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chúng con về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thương nhất muôn lời ca. Đến bóng cha hiền từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu tình thương, con quyết tu hành trọn đời nguyện theo chánh pháp sáng soi tâm con, với bao nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê, đến cha hằng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện
Một con rùa,
trích trong thiền tập Chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng có một con rùa sống trong hồ nước, quanh năm vui thú kết bạn cùng một cặp cò trắng. Nhưng rồi gặp một năm hạn hán, đã rất lâu không có được một trận mưa nào, khiến cho nước hồ khô cạn. Bao nhiêu loài vật lớn nhỏ sống trong hồ theo nhau chết dần chết mòn. Rùa lo sợ tìm kế thoát thân, nhưng nhìn ra bốn bề chung quanh đều là đất cát khô cằn. Rùa rất thất vọng, nghĩ mình không có cách gì thoát khỏi kiếp nạn này. Rùa đau khổ, tuyệt vọng, đem than thở cùng cặp cò trắng. Cò trắng thương bạn, bèn tìm cách cứu giúp, bảo rùa rằng cách đây khá xa có một hồ nước lớn, dù hạn hán cũng không làm khô cạn được. Chúng tôi sẽ giúp đưa bạn sang bên đó bằng cách chúng tôi ngậm hai đầu một khúc cây, còn bạn thì ngậm khúc giữa. Chúng tôi sẽ bay lên cao, đưa bạn qua hồ nước bên kia dễ dàng. Có điều bạn nhớ phải luôn luôn ngậm khúc cây, dù có gì xảy ra cũng đừng mở miệng, vì mở miệng thì bạn sẽ rơi xuống đất, tan thân nát thịt đó. Nghe thế, rùa hết sức vui mừng, bèn theo lời cò mà thi hành. Cặp cò trắng đưa rùa lên cao, thấy bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng nhớ lời cò, rùa chẳng dám mở miệng hỏi han. Nhưng rồi, khi bay qua một vùng có đám trẻ đang chơi đùa, đám trẻ thấy rùa miệng ngậm khúc cây, đem lời chế giễu. Rùa tức quá, không dằn được cơn nóng giận, mở miệng định chửi lại đám trẻ. Nhưng vừa mới mở miệng thì than ôi, rùa rơi xuống đất, tan thân, nát thịt.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện ngụ ngôn trên đây nói chuyện rùa, mà thực ra là nói chuyện người. Phần đông con người ta ở đời cũng chẳng khác gì con rùa nơi đây, mãi mê vui thú để tận hưởng những dục lạc trong đời, để rồi một khi ngày tháng trôi qua và cái chết đến ở trước mắt, con người mới đâm ra sợ hãi, lo âu, sầu khổ. Cũng như rùa mãi mê vui thú cho đến khi nước hồ khô cạn mới biết tai họa gần kề. May được bạn lành cứu giúp, tưởng đâu sẽ thoát nạn, nhưng rồi chỉ vì không ẩn nhẫn, nhịn nhục được trước những lời trêu chọc của đám trẻ nên mới mở miệng chửi mắng lại. Và vì mở miệng mà phải rơi xuống để tan thân, nát thịt. Thì cũng như thế, con người ta sống trong đời, lắm khi vì không nhịn được những điều bất như ý, để tâm nóng giận, bùng nổ mà làm gãy đổ tất cả. Vợ chồng đang sống yêu thương, hạnh phúc, chỉ một giây phút tức giận mà thành ra phân ly, tan tác. Cha mẹ một đời sinh con, nuôi con, ân sâu nghĩa nặng, mà chỉ một lúc không dằn được cơn nóng, mà khiến cho cha con, mẹ con cách biệt, nhiều khi đến chỗ mất nhau. Bạn bè thân thiết bao năm, nhưng chỉ một cơn sân hận cũng có thể thành ra oán thù nối kết. Nói gì đến những người không có thân tình với nhau, thì một chút va chạm nhỏ cũng đủ làm nên một trận chiến tranh lớn. Cái sân hận thực đáng sợ biết bao. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy, không có thứ lửa nào bằng lửa sân hận. Một khi nó bùng lên thì ngọn lửa của nó có thể thiêu hủy cả một rừng công đức. Cũng vì thế mà Đức Phật dạy, nhẫn nhục là đức hạnh cao quý, là chiếc áo giáp bảo hộ an toàn nhất cho ta trong khi sống ở đời. Nhẫn nhục chính là phước lành cao thượng, làm nên hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc cho con người. Không hao tiền tốn của mà có được phước lành hạnh phúc như vậy, làm sao ta lại bỏ đi hai chữ nhẫn nhục này, để cho cuộc đời rơi vào nơi thảm họa. Ai trong chúng ta cũng cầu phước, cũng mong hạnh phúc, thì nhẫn nhục ở đây chính là chìa khóa mở ra kho tàng phước đức hạnh phúc đó vậy.
Để thay đổi không khí trong chương trình, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị bài vọng cổ Hồi Chuông Thiên Mụ do nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền trình bày sau đây.
Hồi Chuông Thiên Mụ đã đi vào lịch sử hàng trăm năm, vẫn giữ vẹn lòng son với quê hương đất nước mãi còn. Thăng trầm hương thịnh vẫn tiếng ngân cao nhất, nhớ xưa thúc giục bàn chân đoàn người nam tiến, mở cõi bờ dương đất nước dài xa, chốn cố đô ngôi đệ nhất già lam. Sao thương quá ánh hào quang của Phật, Thiên Mụ chùa xưa chốn cát tường, cáo vời bào tháp đứng bình yên, rộn ràng tiếng trống đêm vắng thành, giống dạ cánh gà ấm thò xưa. Linh địa tường truyền gây nghiệp đệ già lam thắng tịch trận nam xương hôi chuông căn tịnh xóa hồn mộng đắm đuổi sóng mê kẻ lạc đường. Quê nương thơ sai đấng yên bình đất thâm nhân mà luôn nở còn đây sắm bước cùng dân tộc lúc vinh lúc nhục cùng non sông khi mất
quang, chiêu phong thêm phủ lên bề mặt lịch sử. Cổ kính năm thầm mà hãnh diện với quê hương. Bốn thế kỷ trôi qua như giấc mộng, vô thường quỷ diệt nhân sắc không. Hồi chuông còn mãi giữa cõi lòng, thiên mộ ngân gian từ đất thân. Những ai luân lạc trong cõi nam hà, đêm về thoáng nghe hồi chuông gọi. Dù trần gian cô tịch, đêm phủ màu sương thương số phận con người, mà không trực nhớ hồi chuông thiên mộ thăng trầm. Chành lòng hoài hương xót xa thương nguồn cội, tiếng cất cao trầm như cánh hạc phiêu bồng xa xôi. Dìu dạt thức tỉnh vô về bay tiếp hiện qua bao thế người, qua không gian thời gian gợi kiêu hùng mạnh sông. Đất nước thân yêu không thiếu được tiếng chuông chùa. Đau thương an bình vẫn lắm lời thơ. Dù thành quách quý nga đền đài lăng tầm, màu sắc giả chân của các vị vua đông trong ngôi vị thiên hoàng. Còn thiên mũ giúp cao thấp phước duyên treo chung quy, che chở cho những người mang vô lụy trần ai. Bước vào đây trút bỏ hết đắng cay, nghe được hồi chuông để giảng dạy năm tháng. Thuyền ai luân lạc nghe mơn sông hương, hay ngờ cửa thuận an mà không phúc dừng chân lại cội nguồn. Đêm đêm nghe tiếng chuông chùa, dừng đi một bước hơn thua. Gọi lòng chiến mã hư chính địa lợi nhân hòa, trận bại thương vong câu sanh tịnh độ. Phi cầm tẩu thú la giọng bất phùng, lãng tử cô tung tảo hoàng hương kịch. Lời nguyện bình an cho chúng sinh đoàn tụ, cùng tiếng chuông chùa gợi theo gió bay xa. Lướt qua bao vô thường tận diệt bể nhau biến đổi, lời nguyện này vẫn sống mãi với ước mong. Lòng lòng đồi cao tháp phước duyên nở trị, nhìn xuống sông hương xoài bóng an lành. Lối truy từng niềm thoái đưa, chạm vào giấc ngủ mộng hồn hoàng lương. Mái chùa
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh tương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương chấp tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai nguyện dân làng sống mến yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió khắp chùa rạo rạt ánh trăng anh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tâm gọi lên chùa lễ 14-30 mỗi tối nào, biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái. Ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Chùa che chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông.